Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 179. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Trầm không, Phật dùng cái chữ này để miêu tả, chính là họ đắm chìm vào trong tánh không tịch, trễ là dừng lại. Dừng lại ở cái chỗ đó không khởi tác dụng. Họ là ở trong cái cảnh giới rất tịch tỉnh, họ bất động. Đây gọi là tự liễu hán. Tuy bản thân là phiền não, vọng tưởng chấp trước đều đoạn rồi, rất thanh tịnh, rất tự tại rồi, mà không lợi ích chúng sanh. Phật ở trên kinh thường hay quở trách những người này, nói họ là tiêu nha bại chủng, đọa vô vi khanh. Vô vi chính là không, họ trụ vào trong không. Các vị phải biết, ở trong lục đạo, thiên nhân tứ không cũng là trụ ở trong không. A-la-hán cũng trụ ở trong không, nhưng mà cái không này có một chút khác nhau. Một cái là ở trong tam giới, một cái là ở ngoài tam giới. Điểm này là khác nhau. Nói thật ra, Phật ở trên hội Lăng Nghiêm đem cảnh giới của họ nói ra cho chúng ta rồi. Ở trong những kinh khác chúng ta không có nhìn thấy. Phật nói thiên chân niết bàn mà người nhị thừa chứng được, trên thực tế là gì vậy? Do vì pháp trần phân biệt ảnh sự. Cái này nói rõ ràng, nói minh bạch. Đây chính là nói với chúng ta thiên chân niết bàn của người tiểu thừa, trên thực tế nó là định, nó là thiền định rất sâu. Trong kinh Lăng Nghiêm nói là định thứ 9. Cái cấp bậc công phu của định này, nó là cấp thứ 9. Định sâu như vậy. Tám định phía trước là định thế gian, gọi là tứ thiền bát định. Bát định là bao gồm tứ thiền. Trời tứ thiền là bốn loại thiền định: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Lên trên nữa là định tứ không, hợp chung lại là bát định. Bát định này là thiền định thế gian, chưa có thoát khỏi thế gian. Đến định thứ 9, công phu tăng thêm nữa, thoát khỏi lục đạo luân hồi. Công phu của họ là định thứ 9. Phật nói vẫn là pháp trần phân biệt ảnh sự. Hay nói cách khác, người tiểu thừa vọng tưởng hoàn toàn chưa có đoạn. Đây chính là chứng minh tại vì sao phải lợi dụng duyên sanh rộng độ chúng sanh, phá vọng tưởng phân biệt chấp trước, cần phá triệt để. Người tiểu thừa không triệt để, không cứu cánh. Thử lưỡng chủng chấp chi bệnh, đây chính là một người học Bát Nhã, học lệch lạc rồi, biến thành ác thủ không, chấp trước không, bát không có nhân quả. Họ ngay cả nhân quả báo ứng họ cũng không tin. Họ cho rằng không có cái chuyện này, đây là giả, đây là chấp trước không. Người nhị thừa cũng chấp trước không, nhưng mà quả báo của họ khổ lạc khác nhau. Thành văn duyên giác trụ thiên chân niết bàn, đối với bản thân là lạc. Cái người ác thủ không đó, người lý giải sai Bát Nhã, đọa địa ngục A Tỳ, khổ. Hai loại người này, hai loại bệnh chấp trước, cái kết quả đó khác nhau, thăng trầm khác biệt. Một cái là thoát khỏi lục đạo luân hồi, một cái là đọa vào địa ngục A Tỳ, chỗ thấp nhất của lục đạo luân hồi. Nói nhân của nó, nhiên tắc vô tri, tuệ tắc nhất. Hai loại người đó đều không có trí huệ. Thanh văn duyên giác không có trí huệ. Người học sai Bát Nhã, đọa địa ngục A Tỳ, đương nhiên không có trí huệ. Có trí huệ làm sao đọa địa ngục A Tỳ chứ? Sợ là có một số đồng tu nghe xong lời nói này: A-la-hán, Bích Chi Phật sao lại không có trí huệ chứ? Thật sự không có trí huệ. Đây là điều rất chân thật. Phật nói ở trên Kinh Đại Thừa: Tam đức mật tạng của chân như bổn tánh. Tam đức là pháp thân, bát nhã giải thoát. Cái mà người tiểu thừa chứng được ở trong ba loại này chỉ là được một phần nhỏ ở trong giải thoát. Pháp thân họ chưa có chứng được. Người tiểu thừa chưa có kiến tánh, chưa có chứng được pháp thân. Bát nhã người tiểu thừa không có. Cái mà người tiểu thừa chứng chỉ là nửa cái giải thoát mà thôi, vẫn không phải thật sự giải thoát. Ở trong tam đức họ chỉ được phần nhỏ, một chút xíu. Cái này chúng ta nhất định phải biết. Bồ Tát quả dị, thất tính của Đại Thừa Viên Giáo, bàn về công phu đoạn chứng là ngang bằng với A-la-hán Bích Chi Phật, đều là đoạn kiến tư phiền não, ngang bằng nhau. Nhưng mà trí huệ hoàn toàn không giống nhau, không thể sánh. A-la-hán Bích Chi Phật không có trí huệ, Bồ Tát quả dị thất tính viên giáo, cái trí huệ đó là tuyệt vời rồi, khác nhau. Phía sau đoạn này đã làm cho chúng ta một cái tổng kết. Phật thuyết thự nhất đại đoàn văn, đoạn văn lớn này chúng ta vẫn chưa có giảng đến, vẫn còn ở phía sau. Đây cũng là muốn giảng đoạn văn lớn này, lời dặn dò phía trước nói ra rất là nhiều như vậy. Ý tài sự nhân, động tri duyên sanh sự lý. Động là hiểu rõ triệt để, thật sự đem nó làm rõ ràng rồi. Đối với sự tướng duyên sanh, đạo lý duyên sanh của tất cả pháp phải làm rõ ràng. Vì sao vậy? Rõ ràng rồi bạn sẽ không chấp trước. Không chấp trước là hết việc rồi, chỉ sợ chấp trước. Ở trong bát nhã vậy, chúng ta hai bên có không đều không được chấp trước. Chấp trước là sai rồi. Để tránh cái bệnh chấp có, chấp không, chúng ta xem tiếp tục chú giải bên dưới. Bớt chấp hữu, tác nhân ngã không. Bớt chấp không, tác pháp ngã không. Ngã pháp song không, tiện thị động triệt tam không chi bát nhã chánh trí. Từ đó cho thấy Thế Tôn hết lòng hết dạ, năm lần bảy lượt vì chúng ta tuyên thuyết, thật sự là đã từ bi đến cực điểm rồi. Vì chúng ta nói rõ chân tướng sự thật, khuyên dạy chúng ta không chấp hai bên. Bản thân ở trong đời sống thường ngày lại làm cho chúng ta xem, đây gọi là tam chuyển pháp luân: thị chuyển, khuyến chuyển, tác chứng chuyển. Tự mình biểu hiện cho chúng ta xem, biểu diễn cho chúng ta xem, mục đích là dạy chúng ta khai ngộ, là dạy chúng ta chứng quả, là dạy chúng ta minh tâm kiến tánh, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Cái lợi ích này ở trong pháp thế xuất thế gian đều không thể so sánh với nó được. Tại vì sao không được chấp có vậy? Chấp trước có liền có lục đạo luân hồi, bạn sẽ không thể ra khỏi lục đạo. Bạn nói cái này đáng sợ biết bao. Tại vì sao không được chấp không vậy? Chấp không thì bạn sẽ không thể kiến tánh, không thể minh tâm kiến tánh, không thể giải quyết vấn đề, không chấp có, nhân ngã không. Phá được chấp ngã, ra khỏi tam giới. Không chấp không, pháp ngã không. Phá vô minh, phá trần xa, thoát khỏi mười pháp giới. Ngã pháp xong không, tiền thì động triệt tam không chi bát nhã chánh trí. Tổng cương lĩnh của trí huệ bát nhã chính là nhân không, pháp không, không không. Không cũng không được chấp trước, không cũng phải đem nó không luôn. Bát nhã nói tam không, không đến cùng tận. Vậy thì trí huệ bát nhã hiện tiền rồi, tâm mới đạt đến thanh tịnh chân thật. Ở trong tâm bạn một cái vọng niệm cũng không có. Tiện chứng không hữu đồng thời chi bát nhã lý thể. Bát nhã lý thể chính là chân như bổn tánh. Bạn liền minh tâm kiến tánh. Ở trong nhà thiền gọi là mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh. Đây chính là mặt mũi xưa nay. Bạn đã tìm được mặt mũi xưa nay rồi. Cái cảnh giới này cũng chính là viên mãn thành Phật. Thật sự thành Phật rồi. Cố viết thông đạt vô ngã pháp giả thị chân Bồ Tát. Không phải giả. Trong kinh văn phần trước chúng ta đã đọc qua, nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức chẳng phải Bồ Tát. Đó là giả, không phải thật. Đó không phải là Bồ Tát thật. Bồ Tát thật thì vô ngã, thông đạt vô ngã pháp. Thông đạt vô ngã pháp nhất định phải hiểu thấu tam không. Cái cảnh giới này ở trong viên giáo nói Bồ Tát sơ trụ trở lên, ở trong kinh Hoa Nghiêm gọi đó là pháp thân đại sĩ. Từ sơ trụ đến đẳng giác 41 cái cấp bậc, 41 vị pháp thân đại sĩ. Đây là cảnh giới của họ. Nếu như chúng ta có thể hai bên có không, không chấp, không cũng không chấp, liền có thể chứng nhập quả vị viên sơ trụ. Người như vậy niệm Phật, đó gọi là lý nhất tâm bất loạn. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là giảng sanh thực báo độ, không phải phương tiện hữu dư độ. Đương nhiên càng không phải đồng cư độ, là giảng sanh thực báo độ. Bố thí, thọ thí, thí vật, cái phần sau này là làm tổng kết. Giai nhân duyên sanh pháp, đương thể thì không, cố danh vi tam luân thể không. Chúng ta có cần tu bố thí hay không vậy? Cần. Nhất định phải sanh tâm tu bố thí. Toàn bộ đời sống của chúng ta chính là bố thí. Từ sớm đến tối, quanh năm suốt tháng, từng ly từng tí chung sống với tất cả chúng sanh, thấy là bố thí. Không có gì không phải là bố thí. Nhưng mà không được trụ tướng. Không được nói tôi bố thí rồi. Thế thì là bạn không phải không. Tam luân là không phải không. Bạn chấp ngã, bạn chấp có. Cũng không được phép nói nhân duyên sanh pháp, đương thể tức không. Thôi ta cái gì cũng không cần làm. Thế thì bạn đã chấp không rồi. Bạn liền biến thành nhị thừa. Bạn liền chấp không. Biết không ngay nơi thể mà lại vẫn cứ làm. Bạn thấy làm là chẳng phải không. Không chấp trước là không. Hai bên có không, không chấp là làm như vậy. Sự phải rất chăm chỉ nỗ lực đi làm, nhất định không có một mảy may chấp trước. Cho nên nói làm mà không làm, không làm mà làm. mỗi ngày đang làm mà như chẳng có việc gì. Hàng ngày đang làm là ở ngay trong làm mà luyện công phu. Luyện cái gì vậy? Luyện vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, là luyện cái này. Là ngay trong đời sống, trong công việc mà rèn luyện. Phật pháp chúng ta gọi là tu hành, cho nên tu hành là ở trong đời sống, ở trong công việc, ở trong giao tiếp thường ngày. Đây gọi là chân tu. Từ đó cho thấy tu hành làm gì cần đạo tràng chứ? Không cần thiết. Thích Ca Mâu Ni Phật trước đây lúc còn tại thế giảng kinh thuyết pháp đều ở dưới gốc cây đại thụ, không có xây đạo tràng. Đến giai đoạn sau này mới có một số quốc vương đại thần hộ pháp, mới có tịnh xá giảng đường. Trước đây không có. Trước đây đều là ở dưới gốc cây. Tuy có giảng đường tịnh xá, nhưng tâm địa Thế Tôn vẫn là rất thanh tịnh, chẳng hề cho là ồ, tôi đã có đạo tràng, tôi đã có giảng đường. Không có cái ý nghĩ này. Giảng đường tinh xá là của thí chủ, quyền sở hữu là của họ. Phật Bồ Tát chỉ có quyền sử dụng mà thôi, họ không cần quyền sở hữu, họ có quyền sử dụng. Cái này mới thật sự được tự tại. Từ đó cho thấy tam luân thể không là thể hiện ngay trong đời sống thường ngày. Lời dặn dò trước đây nói xong rồi, dưới đây phải giảng đoạn kinh văn này. Từ đó cho thấy cái kinh văn này ý nghĩa rất sâu. Sợ bạn hiểu lầm nên phần trước đã nói nhiều như vậy. Mời xem kinh văn. Tu Bồ Đề, nhữ vợt vị Như Lai tác thị niệm, ngã đương hữu sở thuyết pháp, mạc tác thị niệm. Trên khoa đề chính là đoạn lớn này, thuyết minh không có pháp để nói. Cái ý nghĩa này rất sâu, rất rộng. Phần trước chúng tôi cũng đã tiết lộ một chút, rất quyển chuyển tiết lộ một ít. Tôi đã từng nói với các đồng tu, kinh luận của Phật không có nghĩa. Nếu như có nghĩa, thế thì Phật có pháp để nói rồi, không có ý nghĩa. Chính là tiết lộ ra Phật là không có pháp để nói. Nhưng mà đối cơ liền nói ngay. Tuy kinh điển không có ý nghĩa, nhưng đối cơ ý nghĩa liền xuất hiện ngay. Cơ hoàn toàn khác nhau. Thế là ý nghĩa của nó cũng là vô lượng vô biên. Đối với người nào liền có cách nói với người đó, đối với người của thời đại nào đó liền có cách nói với người của thời đại đó, là sống động, không phải chết cứng. Cho nên kinh Phật khó là khó ở cái chỗ này. Khó ở chỗ nó là sống động, nó không phải là thứ chết cứng. Chú giải của các đại đức xưa nay chúng ta có thể xem hay không vậy? Có thể xem. Có thể dùng hay không? Có thể dùng. Nhưng mà bạn phải nhớ kỹ, phải dùng linh hoạt, không được dùng cứng nhắc. Dùng cứng nhắc là chết ở trong chú giải, thế thì sai rồi. Thế là không phải bát nhã, không có trí huệ rồi. Phải biết dùng linh hoạt. Bộ Kinh Kim Cang này là truyền từ Ấn Độ đến Trung Quốc, thời kỳ đầu thời Đại Đông Tấn, do Đại sư Kubala Thập phiên dịch. Đại sư La Thập cái thời đại đó cách chúng ta ngày nay là cũng gần 1700 năm. Hơn 1700 năm đời đời truyền nhau, truyền đến ngày nay kinh văn vẫn là như nhau. Mỗi một triều đại các bậc đại đức đó giảng kinh Kim Cang giảng khác nhau. Chúng ta có thể nhìn thấy ở trong chú giải của người xưa, cái chú giải đó cách giảng đều khác nhau. Đây là chứng minh kinh không có ý nghĩa. Đang nói với đối cơ, đối với cái cơ vào thời triều Hán đó có cách nói đối với cái cơ đó. Căn cơ của người vào thời triều Đường không giống như người triều Hán, cần phải có cách nói mới, mới có thể khế cơ người triều Đường, họ mới được lợi ích. Đây chính là tại sao chú giải của người Đường không giống với chú giải của người Hán. Căn tánh của người triều Tống lại không giống với người triều Đường. Thời gian không giống nhau, chúng ta cần phải nên thể hội cho được. Sự biến đổi của xã hội vào thời xưa không có lớn như hiện nay. Nó là biến đổi, nhưng biến đổi rất chậm chạp. Thời đại nông nghiệp đại khái là mấy mươi năm, một vài trăm năm mới có thể thấy ra sự biến đổi rất lớn. Không giống như hiện nay. Hiện nay 2-3 năm là có thể nhìn ra được sự biến đổi rồi. Sự biến đổi hiện nay quá lớn rồi. Lấy kiến trúc để nói, Trung Quốc cái thời đại đó, thành thị cổ xưa mấy chục năm không có gặp lại, vẫn không có dáng vẻ gì thay đổi. Hiện nay Singapore 3 năm không đến là khác nhau rồi, đường cũng không biết rồi. Hoàn cảnh đang biến đổi, lòng người cũng đang biến đổi. Cách nghĩ, cách nhìn của bạn đều đang biến đổi. Hiện nay biên độ thay đổi quá lớn. Cùng một bộ kinh Kim Cang này giống nhau, tôi giảng với các vị đồng tu, năm nay giảng với năm trước giảng là không như nhau. Vì sao vậy? Thay đổi rồi. Người nghe nhiều như vậy không sai, cách nghĩ trong đầu của bạn thay đổi rồi, khác nhau rồi. Vậy mới biết kinh là sống động, không phải khô cứng. Kinh Vô Lượng Thọ ở Singapore tôi đã giảng 2 lần. Dường như lần đầu là 1989. 1989 lúc tôi đến ở Hoằng Pháp Đoàn đã giảng 1 lần. Lần thứ 2 tại nơi này đã giảng 1 lần. Băng ghi âm đều có, các bạn đi nghe thử xem khác nhau. Cũng là cùng kinh văn này, bản kinh như nhau, nội dung hoàn toàn khác nhau. Đây là gì vậy? Chỗ khó của giảng kinh, học kinh, cái điểm này là vô cùng, vô cùng khó khăn. Cho nên tôi khuyên mọi người, học kinh phải khai trí huệ. Làm sao khai trí huệ? Phải buông xả. Bạn không buông xả, bạn làm sao có thể khai trí huệ chứ? Trí huệ là cái bạn vốn có. Khai trí huệ không khó, khó ở chỗ bạn không buông xả. Bạn thật sự thân tâm thế giới giống như hai bên có không đều buông xả, bạn xem lập tức bạn là Pháp Thân Đại Sĩ rồi. Pháp Thân Đại Sĩ trí huệ đã viên mãn rồi, toàn bộ tất cả kinh giáo của Phật bạn đều thông đạt, vô lượng nghĩa bạn cũng đều sáng tỏ. Vì sao vậy? Bạn trước tiên làm được không có ý nghĩa. Bạn cần phải làm được hoàn toàn không có ý nghĩa. Khi khởi tác dụng, đối cơ tự nhiên sanh vô lượng nghĩa, nó liền có thể sanh ra ngay. chính là trong Kinh Kim Cang nói là tính tâm thanh tịnh tất sanh thực tướng, thực tướng bát nhã liền sanh trí huệ. Tâm bạn không thanh tịnh, bạn không có trí huệ, tâm thanh tịnh liền sanh trí huệ. Sao gọi là tâm thanh tịnh gì? Hết thảy đều buông xả liền thanh tịnh. Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, thảy đều buông xả. Như vậy mới thanh tịnh, mới có thể sanh trí huệ. Đoạn thứ nhất là nói thị hiện, làm ra hình ảnh cho chúng ta xem. Thuyết pháp vô niệm, có người thịnh pháp như Phật, phải liền thuyết pháp. Tuy là thuyết pháp, thuyết mà không thuyết. Thuyết là thuyết rồi, Phật có phải nghe người khác hỏi một cái vấn đề xong mới suy nghĩ cái vấn đề này ta phải trả lời họ như thế nào hay không? Thế chính là có niệm rồi. Người khác nêu ra vấn đề, hỏi sao đáp như vậy, Phật không có suy nghĩ, không hề nghĩ đến ta phải trả lời như thế nào, ta phải nói với họ như thế nào, không có. Đối với bản thân Ngài mà nói là không có nói, Ngài không có khởi tâm động niệm. Đối với người khác mà nói là có nói, Phật thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, sao không có nói chứ? 49 năm giảng kinh hơn 300 hội, Thích Ca Mâu Ni Phật quả thật là không có động một ý niệm, không có khởi tâm, không có động niệm. Nếu như bạn hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, bạn mới biết kinh Phật không thể nghiên cứu. Bạn sao có thể nghiên cứu được chứ? Cái nghiên cứu này của bạn là gì vậy? Toàn là ý của bạn, không phải ý của Phật. Ý của Phật bạn làm sao có thể hiểu được chứ? Đây là chỗ khác nhau giữa Phật Pháp với Pháp Thế Gian. Chỗ khó nhất của tu học Phật Pháp, nhưng mà khó như vậy cũng không phải nhất định. Đâu có khó dễ chứ. Từ trên khó dễ mà nói, có khi Pháp Thế Gian cũng rất khó. Học rất nhiều năm vẫn không học được. Phật Pháp buông xả liền thành ngay. Cái khó của Phật Pháp chính là bạn không chịu buông xả. Lập tức buông xả, lập tức liền được. Đây là chỗ dễ dàng của Phật Pháp. Bạn không chịu buông xả liền khó ngay. Chúng ta vô lượng kiếp học Phật chính là bởi vì không nỡ buông xả. Khó là ở chỗ này. Chúng ta nhìn thấy người khác tu hành chứng quả dễ dàng như vậy, nhanh chóng như vậy, người ta chịu buông xả. Buông xả một phần được lợi ích một phần, buông xả 10 phần được lợi ích 10 phần. Chúng ta xem chú giải thử hạ số tiết là mấy tiết kinh văn bên dưới. Chánh diện thì minh Như Lai thuyết pháp chi nghĩa. Kinh văn nhìn nói trên bề ngoài đều thấy nghĩa thú, giảng kinh thuyết pháp của Phật. Nhi cốt lý khước thì giả Bồ Tát ưng như hà ly niệm. Sở vị ngôn tại thử nhi ý tại bỉ giả. Đây là cái chỗ khó của đọc kinh, nghe kinh Phật Pháp. Khó ở chỗ nào vậy? Ý tại ngôn ngoại. Chúng ta học kinh Phật, nếu bạn không hiểu cái đạo lý này thì kinh điển bạn sẽ không tìm được lối vào. Ý của Phật ở chỗ nào vậy? Ở ngoài văn tự. Ở trong văn tự quyết định không có ý nghĩa. Ngoài văn tự, cái mà cổ nhân gọi là âm thanh ở ngoài di đạt, bạn phải biết được ý ở ngoài lời. Thuyết pháp ý tại ngôn ngoại. Nếu bạn có thể hiểu được ý nghĩa ở ngoài ngôn ngữ, thế thì bạn hiểu được. Quyết không phải ở trong ngôn ngữ, quyết không phải ở trong văn tự, là ở ngoài văn tự, ngôn ngữ. Bạn phải từ cái chỗ này mà thể hội. Tác thị ngôn niệm, kỳ quá hà tại, tại tác niệm ngã đương tứ tự. Chỗ này có tác thị niệm ngã đương. Đây cũng là một cái vấn đề giả thuyết. Thế Tôn nói với Tu Bồ Đề, nhữ vật gì là ông không được nói như vậy. Không được có cái ý nghĩ này. Như Lai tác thị niệm, cái chỗ này không dùng Phật, Ngài dùng Như Lai. Như Lai là nói tự tánh. Ở trong tự tánh không có ý niệm. Trên sự có thể, nhưng trên tâm thì không thể. Như Lai chính là nói bản tánh, chân tâm. Chân tâm lìa niệm. Ở trong chân tâm không có ý niệm. Vọng tâm thì có niệm, cho nên niệm gọi là vọng niệm. Ở trong chân tâm không có ý niệm, cho nên không được phép nói Như Lai có cái ý nghĩ này. Ngã đương hữu sở thuyết pháp. Ngã chẳng phải chấp trước ngã tướng, liền sanh khởi ngã kiến. Đó là phàm phu, đâu phải là Phật, đâu phải là Bồ Tát được chứ. Phàm phu mới khởi tâm động niệm, mới có ngã chấp. Phật Bồ Tát quyết định không có. Khuyên ngài mạt tác thị niệm, không được có cái ý này, không được có cái ý niệm này. Có cái ý này, có cái ý nghĩ này là sai rồi. Bên ngoài nói như vậy, ý là dạy Bồ Tát. Vậy những học trò này phải lìa niệm, phải lìa tướng. Ý là ở chỗ này. Cho nên ý ở ngoài lời. Bên dưới giải thích, có ý niệm chính là chấp trước. Hà dĩ cố, nhược nhân ngôn Như Lai hữu sở thuyết pháp, tức vi bán Phật, bất năng giải ngã sở thuyết cố. Cái nghĩa kinh này rất sâu, rất rộng. Đặc biệt là học giáo. Thuật ngữ ở trong cửa Phật gọi là học giáo. Cách nói hiện nay gọi là học giảng kinh. Học giáo chính là học giảng kinh. Người học giảng kinh không thể không biết nguyên lý, nguyên tắc quan trọng. Hữu sở thuyết pháp, vì tâm trung tồn hữu sở thuyết chi pháp. Đây là ý nghĩa của câu nói này. Ở trong tâm nói, tôi sẽ thuyết pháp cho mọi người, tôi sẽ thuyết pháp gì đó, vì là sai rồi. Không có pháp để nói, bạn có pháp gì để nói chứ? Tất cả pháp duyên sanh tánh không, hoàn toàn không thể được. Bạn nói cái gì? Cái hữu sở thuyết pháp này với kinh văn tác niệm ngã đương phía trước ý nghĩa là như nhau. Nhất thuyết thử ngôn kỳ tội thậm đại. Nói thật ra chúng sanh tạo tác cái tội nghiệp này mà không hề biết. Không biết đi là có tội. Cái này có tội gì vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp 49 năm chẳng phải cái tình trạng này hay sao? Tôi đâu nói sai. Chúng ta cảm thấy không nói sai, nhưng trong mắt của chư Phật Bồ Tát nhìn thấy bạn đã phạm lỗi lầm rất lớn. Đã phạm cái lỗi lầm gì vậy? Bán Phật, phỉ bán Tam Bảo. Ở trong giới kinh nói cái tội lỗi đó là địa ngục A Tỳ. Bất luận là bạn hữu ý hay vô ý, bạn có hiểu hay không, bởi vì nói lời này ảnh hưởng người khác, chính là dẫn chúng sanh đi sai đường. Là kết tội từ chỗ này. Bạn dẫn chúng sanh đi sai đường, bạn đã hiểu sai Phật Pháp, dẫn chúng sanh đi sai đường, cái tội này nặng. Nói thật ra Phật Bồ Tát không hề trách bạn. Bạn phỉ báng họ như thế nào, họ cũng không hề trách bạn. Cái kết tội đó là dẫn chúng sanh đi sai đường, là kết tội từ đây. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi tuyệt đối sẽ không trách bạn. Như Lai không tịch tánh trung, ná đắc hữu niệm, ná phục hữu ngã. Trong Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, bốn tướng, bốn kiến đều lìa rồi. Như Lai ở chỗ này, các vị cần nhớ kỹ. Bồ Tát Viên Sơ Trụ đều có thể gọi là Như Lai. Không nhất định chỉ Phật cứu cánh viên mãn. Trên Kinh Đại Thừa thường nói, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Cho nên chư Phật mà trong Kinh Kim Cang nói, chính là nói từ Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo trở lên. 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ đều gọi là chư Phật. Bạn xem, Bồ Tát Viên Sơ Trụ, họ đã có năng lực, cần dùng thân Phật mà được độ, liền hiện thân Phật mà thuyết pháp. Họ có cái năng lực này. Trong Kinh Lăng Nghiêm, 25 viên thông, chúng ta xem thấy ở trong Quan Thế Âm Bồ Tát, Nhĩ Căn Viên Thông Chương, cũng nói đến Quan Thế Âm Bồ Tát 32 ứng thân. Vị Quan Âm Bồ Tát đó là điều gì, gì vậy? Sơ Trụ Viên Giáo. Bồ Tát Quan Âm Viên Sơ Trụ. Cho nên Bồ Tát Quan Âm, mọi người dứt khoát không nên hiểu lầm. Ở trong mỗi pháp hội của Phật Thích Ca Mâu Ni, thân phận hoàn toàn khác nhau. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiền Tài Đồng Tử tham vấn Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì Bồ Tát Quan Thế Âm đó là Bồ Tát Quan Âm Quả Vị Đệ Thất Hội Hướng. Trên hội Pháp Hoa, Bồ Tát Quan Âm ở trong Phẩm Phổ Môn là Bồ Tát Quan Âm Đẳng Giác. Quan Âm Tam Kinh, Tam Kinh là ba cái thân phận khác nhau. Một cái là Bồ Tát Sơ Trụ, một cái là Bồ Tát Đệ Thất Hội Hướng, một cái là Bồ Tát Đẳng Giác. Cái này chúng ta không thể không biết. Không thể nghe nói Bồ Tát Quan Âm liền mơ hồ chung chung, vậy là quá sơ ý rồi. Từ đó cho thấy chỗ này gọi là Như Lai, thì Viên Sơ Trụ là có thể gọi là Như Lai, bởi vì họ kiến tánh rồi. Nói từ trên cái phần chân tánh đó, liền gọi đó là Như Lai. Trong tánh không tịch, Bồ Tát Viên Sơ Trụ đã chứng được bốn tướng bốn kiến hoàn toàn lìa khỏi rồi. Cho nên họ không có niệm, họ cũng không chấp tướng. Phàm tác niệm ngã đương như hà, tôi phải như thế nào như thế nào, thị vọng tưởng chấp ngã chi phàm phu. Đây là phàm phu, đây không phải là Phật. Thị Như Lai đồng phàm phu, phi bán nhi hà. Bạn đem Phật đối xử xem như phàm phu, đây chính là phỉ bán Phật. Đây chính là phỉ bán Phật. Người học Phật, việc phỉ bán Phật quá nhiều, quá nhiều rồi. Tôi đưa một thí dụ cho bạn nghe, bạn sẽ hiểu ngay. Đây đều là sự thật. Có một số đồng tu đến nói với tôi, pháp sư, thầy bảo con niệm A-di-đà Phật, thầy bảo con niệm Kinh Vô Lượng Thọ. Con trước đây đã niệm rất nhiều kinh, đã niệm rất nhiều Phật Bồ Tát, hiện nay không niệm, vậy thì Phật Bồ Tát đó không trách con sao? Bạn xem Phật Bồ Tát là người gì vậy? Phỉ bán Phật. Phật Bồ Tát tâm thanh tịnh biết bao, thanh tịnh bình đẳng từ bi, mà bạn vẫn xem họ là người bình thường. Ta mắc tội với họ, họ sẽ kiếm chuyện với ta. Không những không có xem Phật Bồ Tát là người tốt, còn xem họ là người xấu, xem họ là một người có tâm trả thù. Mắc tội với họ quá sức, phiền phức to rồi. xem họ là loại người này. Hiện nay chúng ta nói xem họ là người xã hội đen. Bạn nói cái tội lỗi này của bạn có lớn hay không? Họ khởi loại tâm này, động cái ý nghĩ này, vì còn gọi họ là Phật sao? Hỏng rồi. Quỷ thần, bạn đắc tội với họ, họ mới đi kiếm chuyện. Phật Bồ Tát đắc tội với các ngài, họ sẽ không kiếm chuyện. Nhưng mà loại tâm này của bạn, bạn xem Phật Bồ Tát là kẻ phàm phu, lại còn là phàm phu ác nữa chứ, không phải là phàm phu thiện. Cái tội này rất nặng. Cái tội là cái từ chỗ này, không phải đắc tội Phật Bồ Tát thì Phật Bồ Tát sẽ kiếm chuyện với bạn. Không phải cái ý này. Đây là điều chúng ta nhất định cần phải biết. Nếu như trước đây bạn tu hành không như pháp, hiện nay như pháp rồi, chuyên môn học một bộ kinh, chuyên môn niệm một vị Phật, những vị Phật Bồ Tát trước đây bạn lễ bái, nhìn thấy quan hỷ vô cùng tận, bạn như vậy mới được xem là đúng. Vui mừng còn không kịp nữa, chứ làm sao kiếm chuyện được chứ. Đây là hầu hết người thế gian không hiểu được cái đạo lý này, không hiểu rõ chân tướng sự thật, sinh ra hiểu lầm lớn như vậy. Cái hiểu lầm này là tạo tội nghiệp. Pháp thân vô niệm vô thuyết, vậy mới biết chính là chân tâm. Pháp thân chính là chân tâm, chân tâm lìa niệm chính là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Vô niệm vô thuyết, báo thân, hóa thân, hữu thuyết, nhi thực, vô niệm. Cần nhớ kỹ câu này. Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước, ở trên cái thế giới này của chúng ta, thì hiện tám tướng thành đạo, thì hiện thuyết pháp 49 năm. Ngài là hữu thuyết vô niệm. Cái này phải biết. Không những Phật thuyết pháp hữu thuyết mà vô niệm, Bồ Tát La Hán thuyết pháp cũng là thuyết pháp mà vô niệm. Lại nhìn xuống phía dưới, rất nhiều các tổ sư đại đức thuyết pháp cũng là hữu thuyết mà vô niệm. Chúng ta không thể không biết. Chúng ta học tập phải học từ cái chỗ này. Thế thì chính xác là không có sai lầm. Bạn học được những thứ chân thật. Những thứ chân thật là ở trong tự tánh, không phải cầu pháp ngoại tâm. Cầu pháp ngoại tâm là sai rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật nói nhiều kinh điển như vậy, chúng ta dựa theo cái này cầu có được hay không? Nếu như chúng tôi trả lời thật sự, đó chính là lời của Tu Bồ Đề, Bất Giả Thế Tôn. Chữ bất giả này không phải là từ phủ định, cũng không phải là từ khẳng định, là không được nói như vậy. Ý nghĩa chính là nói cũng có thể, cũng không thể. Tại vì sao nói cũng có thể vậy? Triển khai những kinh luận mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói này, làm khơi ra tự tánh bát nhã của mình, có thể. Điều đó không sai. Thí dụ Kim Kim Cang bày ngay trước mắt chúng ta, dùng Thích Ca Mâu Ni Phật làm duyên, đem tự tánh bát nhã của chúng ta khơi gợi ra. Thế tại vì sao là không thể chứ? Là có thể. Tôi giảng Kinh Kim Cang là không phải Kinh Kim Cang của Thích Ca Mâu Ni Phật, là Kim Cang Bát Nhã của tự tánh. Đây chính là có thể. Nếu như nói chết cứng ở trong cái danh từ này, trí huệ của bản thân chưa có hiện tiền, vẫn cứ dựa theo cái kinh văn này của Thích Ca Mâu Ni Phật để giảng, lại giảng sai ý của Ngài rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật không có ý. Chúng ta ở đây đã giảng rất nhiều ý nghĩa. Rất nhiều ý nghĩa đều là ý của mình, không phải ý của Phật. Vậy là không thể. Cho nên cũng có thể, cũng không thể là cái đạo lý như vậy. Từ đó cho thấy, đặc biệt là Kinh Đại Thừa của Phật, Kinh Đại Thừa đều là lưu xuất ra từ trong thực tướng Bát Nhã, đều là lưu xuất ra từ trong chân như bổn tánh. Bạn làm sao giảng được chứ? Chúng ta cầu học không thể không hiểu rõ cái đạo lý này, không thể không biết làm thế nào tu học. Cho nên trong Kinh Bát Nhã dạy chúng ta nguyên tắc lớn. Học từ đâu vậy? Lìa tướng lìa niệm. Thật sự lìa tướng lìa niệm, tất cả kinh luận của Phật bạn tự nhiên thông đạt, tự nhiên sáng tỏ ngay, là giống như đại sư Lục Tổ Huệ Năng triều đường vậy. Ngài tâm địa thanh tịnh, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi dơ. Tất cả kinh điển của Phật bạn niệm cho Ngài nghe, Ngài liền có thể giảng cho bạn. Giảng vô cùng diệu, giảng có thể khiến người nghe đều khai ngộ. Ngài có nghĩ hay không vậy? Không có nghĩ. Hữu thuyết vô niệm. Chúng tôi nêu đại sư Huệ Năng, mọi người đều biết rất rõ. Ngài giống như chư Phật Bồ Tát vậy, hữu thuyết vô niệm. Có thể thấy ở trong lịch sử Trung Quốc có một nhân vật như vậy, có thể lấy Ngài làm chứng minh đây không phải là giả. Kinh văn đặt cử Như Lai, ý tại hiển thử. Cho nên Ngài không nói Phật, Ngài nói Như Lai. Cái này các vị cần nhớ kỹ. Từ Bồ Tát sơ trụ viên giáo, chỉ cần minh tâm kiến tánh, phá một phẩm vô minh, kiến một phần chân tánh, đều có thể gọi là Như Lai. Dựa trên một phẩm tánh đó, thế liền gọi là Như Lai. Hôm nay thời gian đã hết. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.